Có một công tử giàu có nhất vùng đến gặp một họa sĩ nổi tiếng để mướn vẽ chân dung của mình. Sau vài tháng, được báo tin chân dung đã được vẽ xong. Vị công tử vội vàng đến nơi làm việc của họa sĩ để nhận bức họa. Rủi một điều, khi vị công tử đến, thì nhà họa sĩ bận việc không thể ra đón tiếp được. Vị công tử mới đi dọc theo hàng lang ngắm những bức họa được trưng bày nơi đó, và bỗng dừng lại nơi một bức họa chân dung ngắm nghía, vẻ mặt khinh khi. Khi vừa thấy họa sĩ bước đến, thì vị công tử vội vàng phê bình như sau. Này họa sĩ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bức chân dung của một người xấu xí nhiều như vậy. Làm chủ được sự luống cuống, người họa sĩ bình tĩnh trả lời. Nhưng thưa công tử, đây là bức chân dung của công tử đó. Đây là bức chân dung của công tử. Buồn thay cho vị công tử trong câu chuyện vừa kể trên. Nếu trước đó đã nhận ra bức họa chân dung mình, thì có lẽ vị công tử này sẽ không lên tiếng chê bai nặng lời như vậy. Nếu không biết được chân dung thể xác, thì làm sao biết được chân dung tinh thần của mình? Việc người thì sáng, việc mình thì quán. Nhiều khi ta không tiếc lời chê bai kẻ khác, chê bai việc làm và lời nói của kẻ khác. Trong khi đó, thì ta lại đề cao, phóng đại những việc mình làm. Gặp trường hợp không thể nào khen được vì lời nói hay việc mình làm là quá tệ, thì ta lại tìm cách giải thích biện hộ hoặc làm ngơ che đậy. Một thái độ tinh thần như vậy chắc chắn không thể nào giúp ta thăng tiến đời sống tinh thần của mình, và lại càng không phù hợp với tinh thần Kitô. Thưa công tử, đây là bức chân dung của chính công tử. Ta dễ chê bai kẻ khác, nhưng không ngờ lại chê bai chính mình. Ta lên án tật xấu của kẻ khác, nhưng không ngờ lại lên án chính mình. Đó là điều đã xảy ra đối với vua David khi nghe tiên tri Nathan kể lại chuyện người giàu có tất cả mọi sự, chiên dê đầy đàn, mà lại đi hiếp đáp kẻ nghèo cô thế để cướp đi con chiên cái nhỏ, nguồn sống duy nhất của người nghèo. Nghe tiên tri kể lại sự việc, vua David đã nóng giận, kết án người giàu ỷ lại quyền thế kia là đáng chết. Nhưng tiên tri Nathan nói với vua David, thưa nhà vua, người giàu có kia chính là ngài. Vì lúc đó vua David đã âm mưu giết chết viên tướng Uriah để đoạt lấy vợ của viên tướng về làm vợ mình. Đây có thể nói là thái độ mà Chúa Giêsu sau này dạy cho các môn đệ của mình. Đừng lo lấy cọng rác nhỏ nơi mắt anh chị em, mà quên đi cây đà to lớn nơi chính mắt mình. Hãy canh tân đời sống mình trước, rồi mới mong giúp anh chị em xung quanh thăng tiến cuộc sống của họ. Cũng chính trong tinh thần của lời dạy này của Chúa Kitô mà Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Galata như sau. Thưa anh chị em, nếu có ai phạm tội gì, thì anh chị em là những người được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Anh chị em hãy lấy lòng hiền từ mà khuyên răn kẻ ấy. Và chính anh chị em cũng phải ý tứ, vì anh chị em cũng có thể bị cám dỗ. Hãy nhịn nhục chịu đựng lẫn nhau, như vậy là anh chị em giữ trọn lề luật Chúa Kitô. Nếu ai nghĩ mình là cao trọng mà thực ra kẻ ấy chỉ là hư vô, thì là tự lừa dối mình. Chúng ta hãy làm việc thiện luôn, chớ nản lòng. Vậy đang lúc còn thời giờ, chúng ta hãy làm việc thiện cho mọi người, nhất là cho các anh chị em cùng một đức tin như ta. Thư Galata chương 6 câu 1 đến câu 3, câu 9 và câu 10. Lạy Chúa, xin cho con biết rõ chính con và giúp con canh tân đời sống mình luôn mãi, để làm sáng danh Chúa và phục vụ anh chị em một cách thiết thực. Amen.
Soi bóng mình. Yeah.